tạp chí kinh tế.
Bảo hộ mậu dịch là đòn hù dọa hay là chiến lược thực sự đang được chính quyền Donald Trump theo đuổi? Bài toán đã trở nên phức tạp hơn khi Nhà Trắng giằng vế thương mại với an ninh. Hoa Kỳ, Canada và Mexico mở đợt đàm phán đầu tiên để thương thuyết trở lại Hiệp ước Tự do Thương mại Bắc Mỹ NAFTA kể từ ngày 16 đến 20 tháng 8. Các bên đề ra mục tiêu là sẽ gặp lại nhau tổng cộng 7 lần để kết thúc đàm phán vào đầu năm 2018, trước khi mà Mexico vướng bận vì cuộc vận động tranh cử tổng thống. Hiệp ước NAFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 1994, liên quan trực tiếp đến đời sống của 480 triệu dân ở khu vực Canada, Mexico và Hoa Kỳ. Theo thống kê của Bộ Ngoại thương Mỹ, thì tính đến năm 2008, tức là khi mà khủng hoảng tài chính Hoa Kỳ bùng nổ với vụ ngân hàng Lehman Brothers tuyên bố vỡ nợ, thì tổng trao đổi mậu dịch giữa ba nước thành viên này đã được nhân lên gấp 3 lần so với thời điểm 1994 để đạt 946 tỷ đô la Mỹ. Trong tài khóa 2016, thì tổng trao đổi mậu dịch giữa ba nước tham gia Hiệp định NAFTA đã lên đến 1.200 tỷ đô la. NAFTA là một trong số những hiệp định tự do mậu dịch mà kể từ khi lên cầm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đòi xét lại vì ông cho rằng các văn bản đó bất lợi cho thương mại của Mỹ, cho người lao động Hoa Kỳ. Washington hiện nay là đối tác thương mại lớn nhất của Mexico. Từ 80 cho đến 85% xuất khẩu của Mexico đều dành để đổ vào thị trường Mỹ. Ngược lại, thì 46% hàng nhập vào Mexico xuất xứ từ Hoa Kỳ. Chú Sam trong thế nhập siêu so với Mexico, thâm hụt cán cân thương mại của Mỹ với nước láng giềng phương Nam này trong năm ngoái đã lên đến 64 tỷ đô la. Còn với Canada, Tổng thống Trump trong tin nhắn ngày 25 tháng 4 trên mạng xã hội Twitter đã cho rằng Canada làm giàu trên xương máu của nông dân Mỹ, chủ yếu là ở các vùng Wisconsin và các bang sát với biên giới hai nước. Theo thống kê của Bộ Thương mại Canada, trong tháng 5 vừa rồi, thặng dư thương mại của nước này với đối tác Mỹ là 3,5 tỷ đô la, bất cân bằng đó có lợi cho phía Ottawa, đã và đang được thu hẹp lại một tháng trước khi vòng đàm phán trở lại về NAFTA mở màn. Thủ tướng Justin Trudeau báo trước là để hiện đại hóa hiệp định NAFTA một cách sâu rộng thì các bên cần đàm phán trong vòng ít nhất là 2 năm. Về phía Mỹ thì các doanh nhân cho rằng rút lui khỏi hiệp định NAFTA là một sai lầm. Hiệp hội MEMA bao gồm các hãng sản xuất trang thiết bị xe hơi của Hoa Kỳ đã báo động ra khỏi NAFTA đe dọa đến 50.000 chỗ làm trong ngành công nghệ xe hơi Mỹ. Giá trung bình mỗi một chiếc xe bán ra sẽ đắt hơn khoảng 1.001 đô la so với hiện nay. Cũng hiệp hội này nhấn mạnh rằng Canada, Mexico là những mắt xích trọng yếu trong dây chuyền sản xuất xe hơi của Mỹ. Tuy nhiên, Hiệp ước Tự do Thương mại Bắc Mỹ không là mục tiêu duy nhất trong tầm ngắm của chính quyền Trump. Ngay trong những ngày đầu nhiệm kỳ, cũng Donald Trump đã ký sắc lệnh rút Washington ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Nhà Trắng đã liên tục răn đe những đối tác thương mại mà Mỹ trong thế nhập siêu, đứng đầu danh sách đó là Trung Quốc với thâm hụt cán cân thương mại hơn 345 tỷ đô la nghiêng về phía Bắc Kinh. Với đối tác thương mại số 1 này, thì đối thoại kinh tế toàn diện Mỹ-Trung đầu tiên dưới thời Tổng thống Donald Trump mở ra tại Washington vào giữa tháng 7 2017 đã hoàn toàn thất bại. Đôi bên đã hủy cuộc họp báo và cũng không đạt được đồng thuận về một bản tuyên bố chung kết thúc hội nghị. Theo các nhà quan sát, Washington và Bắc Kinh còn lâu mới san bằng được những bất đồng trên hồ sơ kinh tế. Trả lời Ban Việt ngữ RFI, chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ California cho rằng, sau 6 tháng cầm quyền, có lẽ bản thân chính quyền Donald Trump cũng chưa định hình rõ ràng chính sách thương mại của mình.
Thú thật là người ta khó biết được cái sự thật, mà có lẽ rằng là tôi đưa ra ý kiến này nó cũng kỳ thôi. Có lẽ chính nội các của ông Trump đó cũng chưa biết rõ chuyện đó. Đầu tiên hết tất cả thưa cô là về bối cảnh thì tự do thương mại hoặc là cái việc tháo gỡ những cái cản trở trong luồng giao dịch giữa các nước với nhau đó đều nó có những cái mặt được và cái mặt thua. Khi mà tranh cử năm ngoái đấy thì ông Trump chú trọng đến cái mặt thua là dân Mỹ bị thất nghiệp và doanh nghiệp Mỹ bị đóng cửa, nhiều thị trấn bị tiêu điều vì cạnh tranh quốc tế. Thì ông ta chú trọng đến khía cạnh tiêu cực ấy để tranh thủ cử tri. Và ông ta đắc cử khi mà truyền thông lại chỉ chú ý đến những cái tiểu bang gọi là sung mãn ở những cái vùng duyên hải đã và bị bất ngờ, rồi coi ông ta là bất xứng. Thế đến khi nhậm chức ấy, thì tổng thống đó thì ông Trump đã thực hiện những cái điều ông đã hứa hẹn, tức là rút ra khỏi cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mà bề nào đó là cũng không có ai ở trong quốc hội đó, kể cả bên đảng Dân Chủ đó chấp nhận. Thế rồi đó là ông đã đòi xét lại cái hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ, tức là NAFTA đó, với lại hai nước liên bang mà gọi là buôn bán nhiều nhất với Mỹ là Canada và Mexico và Mexico đó. Rồi ông cũng hăm dọa có biện pháp mạnh với các cái nền kinh tế đã đạt xuất siêu, tức là xuất cảng nhiều hơn là nhập cảng đó, quá lớn vào nước Mỹ khi mà giao dịch với Hoa Kỳ, ví dụ như Trung Quốc hay là Đức và cả Việt Nam nữa. Thế còn cái hiệp ước mà xuyên Đại Tây Dương hay là TTIP đó giữa Hoa Kỳ và Âu Châu thì cũng chưa thành hình, làm vì nhiều mâu thuẫn ở trong nội bộ của Liên Âu nữa thưa cô.
Vâng, thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, và cái bài toán càng trở nên nan giải khi mà Washington gắn liền cái vấn đề thương mại với lại an ninh quốc gia.
Ồ, tôi xin châm thêm một vào cái bài toán giao dịch kinh tế là một cái yếu tố khác của chính quyền Donald Trump đó là từ tháng 4 cho đến gần đây đó, ông Trump đó, ông lại giảm cái vấn đề an ninh và cái quan hệ ngoại thương hay là mậu dịch đó. Thí dụ như kéo vụ hỏa tiễn Bắc Hàn và việc mua bán với Trung Quốc, hoặc là nêu vấn đề về quân sự và phần đóng góp cho minh ước NATO vào cái luồng giao dịch với nước Đức. Và gần đây nhất thì ông ta còn hứa hẹn, tức là tháng 7 vừa rồi đó là hứa hẹn là cung cấp khí đốt cho Ba Lan và nhiều nước Đông Âu để các nước này khỏi bị nước Nga bắt chẹt. Thế thì khi mà an ninh quốc gia lại là một cái vế mới của ngoại thương đó thì cái bài toán nó trở thành rắc rối hơn. Chính là do cái yếu tố an ninh mà trong nội các Donald Trump đó, cái tiếng nói bảo hộ mậu dịch thí dụ như của ông giáo sư Peter Navarro đó, lại có vẻ lu mờ trước những cái lối tính toán thực tiễn của các tổng trưởng ngân khố và thương mại hoặc là của ông cố vấn hội đồng kinh tế quốc gia. Thế điển hình là việc tái xét lại cái hiệp ước NAFTA đang tiến hành ngay bây giờ đó, là vào giữa tháng 7 đó, và việc đàm phán với Trung Quốc sau 100 ngày tạm gọi là hưu chiến đó mà nó đã bắt đầu từ giữa tháng 7 vừa rồi. Nhưng mà người ta ít còn thấy những cái luận điệu bảo hộ mậu dịch gay gắt mà nổi bật đó, tức là sức ép kinh tế để giải quyết vụ Bắc Hàn. Thành cái điều đó không có nghĩa rằng mâu thuẫn hay là nguy cơ chiến tranh mậu dịch đã suy giảm, nhưng người ta thấy ngay trong cái thượng đỉnh G20 vừa qua tại Hamburg ở Đức thưa cô.
Dạ, và cái chính sách bảo hộ của Mỹ mang màu sắc Donald Trump thì nó sẽ đi về đâu thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa?
Tôi cho rằng là nếu mà muốn dự đoán thì mình không nên tập trung vào chính sách hay là tính khí của ông cá nhân ông Trump, vì cái bài toán nó phức tạp hơn vậy. Số là sau nhiều thập niên dùng ngoại thương làm cái đòn bẩy ngoại giao và an ninh để tranh thủ các cái đồng minh vào cái thời chiến tranh lạnh, thì Hoa Kỳ đã thắng khi mà đối thủ chính đó là Liên bang Xô Viết là tự sụp đổ. Thế rồi 25 năm sau, tức là ngày hôm nay đó, thì Mỹ bị nhập siêu nặng và tiến bộ khoa học kỹ thuật nó gây ra nhiều thay đổi làm cho dân Mỹ bị thiệt hại, trong khi các đồng minh thì vẫn cứ trông chờ vào cái sự bảo vệ của Hoa Kỳ. Còn các đối tác buôn bán đó thì là vừa ăn của Mỹ vừa gây rối cho Hoa Kỳ đi chữa lửa khắp nơi tất cả, từ Đông Á đến Trung Đông. Vì vậy mà ông Trump mới đắc cử và ông ta đòi xây dựng lại một trật tự gọi là công bằng hơn cho nước Mỹ. Mà nếu mà nhìn như vậy thì tôi cho rằng mâu thuẫn của Hoa Kỳ với nhiều nước nó sẽ còn tăng, mà không có chỉ tập trung vào cái hồ sơ mậu dịch mà thôi. Và những ai tưởng rằng là Hoa Kỳ thời Donald Trump đang lui về chủ nghĩa tự cô lập thì tôi nghĩ rằng là sẽ còn bị bất ngờ nữa thưa cô.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời từ California.